Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Let Them Theory của Mel Robbins là một cuốn sách tự lực thuộc nhóm phát triển cá nhân, tập trung vào cách con người xử lý áp lực từ ý kiến, hành vi và kỳ vọng của người khác. Trọng tâm của sách là một công cụ rất ngắn, Let Them, nghĩa là hãy để họ như vậy. Robbins cho rằng nhiều căng thẳng hàng ngày không đến từ bản thân sự việc, mà đến từ nỗ lực kiểm soát phản ứng, lựa chọn hoặc đánh giá của người khác. Cuốn sách hướng người đọc chuyển sự chú ý từ việc quản lý thế giới bên ngoài sang việc chịu trách nhiệm với hành động, ranh giới và mục tiêu của chính mình. Với giọng văn trực tiếp dễ hiểu, sách kết hợp trải nghiệm cá nhân, quan sát về quan hệ xã hội cùng các ý tưởng quen thuộc trong tâm lý học ứng dụng. Mục đích của sách không phải là khuyến khích thờ ơ, mà là giúp người đọc bớt phản ứng quá mức, bảo vệ năng lượng tinh thần và sống chủ động hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Let Them chỉ hiệu quả khi đi cùng trách nhiệm Let Me. Ý tưởng nổi bật nhất của cuốn sách không chỉ là Let Them, mà là cách nó đi cùng phần trách nhiệm cá nhân, thường được hiểu như Let Me. Let Them giúp người đọc dừng việc tranh giành quyền kiểm soát với những điều vốn không nằm trong tay mình, chẳng hạn người khác nghĩ gì, chọn ai, cư xử ra sao, hoặc có công nhận mình hay không. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thông điệp rất dễ bị hiểu thành buông xuôi. Vì vậy, phần quan trọng hơn là quay lại với câu hỏi, vậy mình sẽ làm gì? Người khác có thể không mời mình, không ủng hộ mình, hoặc không thay đổi theo mong muốn của mình. Việc của mình là quyết định cách phản hồi, cách đặt ranh giới, cách tiếp tục mục tiêu và cách giữ phẩm giá. Cấu trúc hai bước này làm cho lý thuyết có tính thực hành hơn. Nó tách rõ giữa điều không thể kiểm soát và điều có thể lựa chọn. Nhờ vậy, người đọc không bị kẹt trong phản ứng cảm xúc mà có thêm khoảng cách để hành động tỉnh táo. Thứ hai, cuốn sách xem năng lượng chú ý là nguồn lực cần được bảo vệ. Một luận điểm thực tế trong The Let Them Theory là thời gian và năng lượng tinh thần thường bị tiêu hao bởi những việc không đem lại quyền kiểm soát thật sự. Khi một người liên tục nghĩ về việc ai đó có thích mình không, đồng nghiệp có đánh giá mình ra sao hay người thân có làm đúng như mình mong muốn không, họ đang chuyển quyền điều khiển cảm xúc của mình sang bên ngoài. Robbins diễn giải vấn đề này bằng ngôn ngữ rất đời thường, nên người đọc dễ nhận ra những tình huống quen thuộc trong công việc, gia đình, tình bạn và mạng xã hội. Giá trị của phương pháp nằm ở việc nó tạo ra một điểm dừng ngắn trong tâm trí. Thay vì lập tức giải thích, thuyết phục, kiểm tra hoặc tự trách, người đọc được nhắc rằng người khác có quyền hành động theo cách của họ. Khi không còn dùng quá nhiều sức để kiểm soát họ, phần năng lượng còn lại có thể được đưa về các việc cụ thể hơn như nghỉ ngơi, hoàn thành công việc, chăm sóc mối quan hệ lành mạnh hoặc theo đuổi mục tiêu cá nhân. Thứ ba, trong các mối quan hệ, Let Them giúp phân biệt chấp nhận và chịu đựng. Một phần quan trọng của cuốn sách nằm ở cách áp dụng Let Them vào tình bạn, tình yêu và các quan hệ gia đình. Robbins không xem mối quan hệ tốt là nơi mình phải liên tục uốn nắn người khác cho đúng với kỳ vọng. Ngược lại, sách nhấn mạnh rằng hành vi của người khác cung cấp thông tin. Nếu ai đó không dành thời gian, không tôn trọng giới hạn hoặc không đáp lại bằng sự quan tâm tương xứng, Let Them giúp người đọc nhìn rõ thực tế thay vì cố giải thích thay cho họ. Tuy nhiên, chấp nhận thực tế không đồng nghĩa với chịu đựng mọi điều. Đây là điểm cần hiểu đúng. Let Them cho phép người khác bộc lộ lựa chọn của họ, còn người đọc dùng thông tin đó để quyết định mức độ gần gũi, niềm tin và ranh giới phù hợp. Cách tiếp cận này có ích vì nó giảm nhu cầu nài nỉ, kiểm soát hoặc kiểm chứng tình cảm. Thay vào đó, nó khuyến khích một tiêu chuẩn quan hệ rõ hơn dựa trên hành vi thật, không chỉ dựa trên mong muốn hoặc tiềm năng mà mình tưởng tượng. Thứ tư, ở công việc và mục tiêu cá nhân, sách chống lại thói quen sống theo đánh giá bên ngoài, The Let Them Theory cũng được đặt trong bối cảnh công việc, tham vọng và các lựa chọn cá nhân. Nhiều người trì hoãn một dự án, không dám đổi hướng hoặc tự thu nhỏ mục tiêu vì sợ người khác phán xét. Robbins xem nỗi sợ này như một dạng trao quyền quá mức cho khán giả bên ngoài. Let Them trong trường hợp này không có nghĩa là phớt lờ mọi góp ý. Nó có nghĩa là chấp nhận rằng người khác có thể không hiểu, không đồng tình hoặc so sánh mình với tiêu chuẩn của họ. Điều người đọc cần giữ lại là quyền hành động theo giá trị và mục tiêu đã suy nghĩ nghiêm túc. Điểm hữu ích của sách là nó biến một vấn đề trừu tượng như sợ bị đánh giá thành một câu nhắc ngắn có thể dùng ngay trong khoảnh khắc do dự. Khi người khác được phép có ý kiến của họ, người đọc cũng được phép thử học, thất bại và điều chỉnh. Nhờ vậy, sự tự tin không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự chấp thuận từ bên ngoài. Cuối cùng, sức mạnh của sách nằm ở tính đơn giản, nhưng giới hạn cũng nằm ở đó. The Let Them Theory nổi bật vì có công thức rất dễ nhớ, dễ nói và dễ áp dụng trong đời sống thường ngày. Đây là ưu điểm lớn so với nhiều sách phát triển cá nhân dùng khung lý thuyết phức tạp. Chỉ với một cụm từ ngắn, người đọc có thể nhận ra lúc nào mình đang cố kiểm soát người khác, đang phản ứng vì sĩ diện hoặc đang nhầm giữa trách nhiệm của mình và trách nhiệm của người khác. Tuy vậy, chính sự đơn giản này cũng là điểm cần đọc với sự tỉnh táo. Không phải mọi vấn đề quan hệ đều có thể giải quyết chỉ bằng việc buông quyền kiểm soát. Một số hoàn cảnh cần đối thoại thẳng thắn, hỗ trợ chuyên môn, thay đổi môi trường hoặc quyết định pháp lý và tài chính cụ thể. Nếu áp dụng quá hời hợt, let them có thể bị hiểu thành tránh né xung đột hoặc không bảo vệ bản thân. Vì vậy, giá trị tốt nhất của sách là một công cụ nhận thức ban đầu. Nó giúp người đọc dừng lại, phân loại vấn đề rồi chọn hành động phù hợp, chứ không thay thế mọi hình thức giải quyết sâu hơn. Kết luận, The Let Them Theory phù hợp với những người thường bị cuốn vào ý kiến của người khác, dễ lo lắng trong quan hệ hay mất nhiều năng lượng vì muốn mọi người hiểu, đồng ý hoặc thay đổi theo mình. Sách cũng hữu ích cho độc giả đang cần một công cụ ngắn gọn để xử lý so sánh, sợ bị phán xét, xung đột nhẹ trong đời sống hàng ngày hoặc cảm giác mắc kẹt vì kỳ vọng xã hội. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng giúp người đọc tạo khoảng cách giữa kích thích và phản ứng. Khi biết điều gì thuộc về người khác, người đọc có thể tập trung hơn vào ranh giới, lựa chọn, mục tiêu và cách cư xử của chính mình. Về mặt tư duy, sách khuyến khích một quan niệm cân bằng hơn về quyền kiểm soát, không phủ nhận cảm xúc, nhưng cũng không để cảm xúc bị điều khiển hoàn toàn bởi hành vi bên ngoài. So với nhiều sách tự lực cùng thể loại, điểm nổi bật của cuốn này là tính dễ nhớ và khả năng ứng dụng nhanh. Nó không xây dựng một hệ thống phức tạp mà cô đọng thành một ngôn ngữ thực hành rất phổ thông. Chính sự đơn giản đó giúp sách lan rộng, miễn là người đọc hiểu rằng Let Them cần đi cùng trách nhiệm hành động của bản thân. Nếu bạn muốn ủng hộ Mel Robbins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!